Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2006. Chúng ta sẽ học tiếp vào đoạn cuối của phẩm Quyết Nghi. Đoạn cuối tức là khổ khẩu tức thị lương dược, nghịch nhĩ tất thị trung ngôn, cải hóa tất sanh trí tuệ, hộ đoạn tâm nội phi hiền, nhật dụng thường hành nhiêu ích, thành đạo phi do thí tiền, bồ đề chỉ hướng tâm ních, hà lao hướng ngoại cầu huyền, thính thuyết y thử tu hành, thiên đàng chỉ tại mục tiền. Dịch nghĩa là: thuốc đắng hay trừ được bệnh khổ, lời trái tai ắt là trung ngôn, tự sự quấy sẽ sanh trí tuệ, dấu lỗi thì trong tâm chẳng lành. Hàng ngày thường lợi ích chúng sinh, thành đạo chẳng do bố thí tiền. Bồ đề chỉ ở nơi tâm ngộ, đâu cần hướng ngoại để cầu quyền. Nghe xong hãy theo đây mà tu hành, tịnh độ đã ở ngay trước mắt. Sư lại nói: thiện tri thức cần phải y theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tánh thẳng đến Phật địa. Pháp chẳng đợi người, các ngươi hãy đi, ta về Tàu Khê, hễ có thắc mắc thì đến hỏi. Lúc ấy sử quân và trong hội các quan chức thiện nam tín nữ đều được tỉnh ngộ, tín thọ phụng hành. Mình thấy kế văn của Pháp Bảo Đàn bắt chước với văn kinh. Trong những cái văn bản kinh thì thường thường sau khi Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp, thính chúng mà nghe tiếp nhận lời Đức Phật dạy rồi khởi phát niềm tin và hành trì. Ở đây thì những người ghi chép họ cũng bắt chước cái công việc của văn học kinh như vậy. Chúng ta đi từ từ vào những cái đoạn cuối của phẩm Quyết Nghi. Thưa, đây là bốn câu đầu chúng ta đi vào cái bài học này. Khổ khẩu tức thị lương dược, nghịch nhĩ tức thị trung ngôn, cải hóa tức sinh trí tuệ, hộ đoạn tâm nội phi hiền. Khổ khẩu có nghĩa là thuốc đắng. Thuốc đắng tức là thuốc hay. Nghịch nhĩ là trái tai. Trái tai tức là lời nói phải. Sửa lỗi tức phát sinh trí tuệ. Và người nào mà cố tình che giấu những cái điều dở, điều xấu, điều ác thì người đó không phải là người hiền. Đây là bốn câu của cái đoạn trong bài tụng vô tướng phẩm Quyết Nghi. Các vị nhớ là mình học bữa nay nữa là mấy bài vô tướng nào không? Dường như ngài Huệ Năng ngài rất thích cái từ vô tướng này. Ví dụ như phẩm thứ hai là Bát Nhã, ta cũng có bài vô tướng tụng. Phẩm Quyết Nghi ta cũng có bài vô tướng tụng, và sau đây cũng có bài vô tướng tụng nữa. Hầu như cứ mỗi một bài tụng thì ông đều lấy tên là vô tướng tụng cả. Đó là cái điều các vị lưu ý. Có một điều mình để ý là ngày xưa họ gọi cái từ này, nó trở thành một cái điển cố, một cái thành ngữ. Tức là thường thường thuốc hay là thuốc đắng, mà nói như thế thì bây giờ nó không có đúng. Thuốc hay bây giờ nó không đắng đâu mà nó ngọt, phải không? Người ta có phương pháp bào chế cho những người nhát uống thuốc, sợ thuốc, uống vào và thuốc này nếu nó đắng thì họ đâu có uống. Rõ ràng bây giờ thì người ta bọc đường những viên thuốc rất là hay, cho nên thuốc đắng là thuốc hay. Hiện tại câu này ví dụ không có đúng rồi, nhưng mà câu dưới thì muôn đời vẫn đúng. Tại sao muôn đời đúng? Lời trái tai luôn là lời trung. Ví dụ như trong đời sống gia đình, các vị nghe người thân các vị chỉ trích những cái lỗi lầm, thường là lời trái tai hay là lời thuận tai? Trái tai. Tại sao người thân của mình họ nói thì họ nói lời trái tai? Có cái quan niệm rất là chung, đã là thân với nhau, đã là người sống với nhau, cần gì phải rào đón trước sau. Đó là yếu tố thứ nhất, nó làm nên cái sự việc là lời trái luôn là lời rất thật. Thứ hai, thưa các vị, lời nói thật người ta không cần trao chuốt, không cần màu mè, không cần rào đón trước sau gì cả. Và tâm thức mà nói những lời cục cằn có khi là một loại tâm thức rất là thẳng thắn. Cho nên hai yếu tố này nó cộng lại, nó phát sinh cái câu thành ngữ là nghịch nhĩ tức thị trung ngôn. Đây là câu mà tổ vận dụng trong cái tâm lý bình thường để chia sẻ, để dạy chúng ta nên biết như vậy. Và từ cái này chúng ta có thể khắc phục như cái sự phát triển xã hội đã từng làm, tức là thuốc đắng là thuốc hay, bây giờ không có đúng nữa mà thuốc ngọt mới là thuốc hay. Thì ta có thể sửa lại câu này là lời nói êm tai có khi cũng là lời trung nữa. Mình làm được điều này thì cái lợi nó sẽ lớn vô cùng so với cái lời trái tai là lời trung, phải vậy không? Các vị học được một cái phương pháp để làm thế nào những cái điều mình nói, những cái điều mình chỉ trích, những cái điều mình muốn xây dựng nhau, mà lời đó được phát xuất từ hai yếu tố. Thứ nhất là từ cái trái tim rất là chân thành của mình muốn người ta sửa đổi, thì cái nội dung của điều mình trình bày nó rất là có phẩm chất, nó đánh động được trái tim người ta. Đó là cái nền căn bản trước nhất. Cái thứ hai, nếu cái nền căn bản này, cái nội dung này mà nó được cái hình thức bên ngoài rất là thô, rất là vụng về thì nó không có hoàn thiện. Cho nên mình nên chọn một cái hình thức là chia sẻ hoặc là xây dựng bằng cái ngôn ngữ rất là dễ nghe, rất là từ ái. Thế thì ta sẽ thành công trong rất nhiều lĩnh vực. Và thông thường thưa các vị, điều này mình có thể xây dựng, mình có thể giúp đỡ người bên ngoài rất là dễ. Nhưng mà người trong nhà, các vị muốn dạy dỗ, muốn chia sẻ, các vị khó có cơ hội nói được những lời dịu dàng, ngọt ngào, từ ái để giúp người ta chuyển hóa, để giúp người ta xây dựng. Cho nên cái điều này chúng ta nên lưu ý là khắc phục cho tự thân. Và từ trong cái nội dung của bài học này, ta nên nhớ là bất cứ một người nào mà có cái điều gì phê bình, chỉ trích mình, lời rất là thẳng thắn, trái với cái tâm thức mình, thì mình nên đón nhận một cách hoan hỷ. Điều này rất khó kiếm. Và một quốc gia muốn cho sự phát triển được tốt thì quốc gia đó phải chấp nhận những người khác chính kiến với mình. Đó là bình diện quốc gia. Ngày xưa trong những cái đế chế quân chủ, các vị biết là người ta thường phải chọn những vị quan dám thách thức với cái chết để nói một lời trung hậu. Người xưa đề cử ra cái chức gián nghị quan, tức là cái ông quan kia ông dám can vua, ông dám nói thẳng những điều vua mong muốn. Ông thấy điều đó ít nước lợi dân thì ông có can đảm ông nói thẳng những điều đó. Thế thì người ta gọi đó là những quan gián nghị. Có thể chém đầu họ rớt xuống đất nhưng mà ngòi viết của họ không được quyền bẻ cong. Tức là họ viết y những cái điều họ thấy, họ nghe, họ nhận định, họ không hề viết sai. Thì ta gọi những vị quan đó là trung thần. Và những vị quan gián nghị cũng là những vị sử quan ngày xưa. Trong cái đế chế quân chủ ngày xưa nó đã sinh ra cái việc như vậy. Cho nên trong đời sống bình thường, mình nghe ai nói nghịch với mình, khác chính kiến với mình, chỉ trích mình, xây dựng mình, dù lời đó nó không có thuận tai, mình nên chấp nhận. Thì cái điều kiện sửa sai, điều kiện tu chỉnh của mình đó sẽ phát sinh, và mình mới có thể tiến bộ được trên nhiều lĩnh vực. Bằng không chấp nhận điều đó thì mình không thể phát triển được. Đó là điều thứ nhất chúng ta lưu ý từ hai cái câu này. Tuy nhiên có những điều mà nó rất là trái với lòng, nhưng họ có cách nói mà người khác nghe rất là hay. Ví dụ như là gì? Hồi xưa trong những triều đình có những câu chuyện rất là vui. Họ có những quan hề. Các vị có biết những quan hề không? Tức là những người để đóng trò giúp vui cho nhà vua thôi. Những anh chàng đó là cực kỳ thông minh. Anh có thể can vua nè, có thể làm chuyển tâm thức của vua mà không có làm chạm tự ái của nhà vua. Chúng ta có thói quen là ai cũng có bản ngã rất lớn, có tự ái rất là lớn. Người càng có địa vị trong xã hội thì cái bản ngã họ càng to và tự ái họ càng lớn. Ví dụ như mấy ông thầy tu có địa vị gì trong xã hội không? Đúng nguyên tắc là không có địa vị gì cả. Thế nhưng mà bây giờ các vị thử đụng mấy thầy biết, mấy thầy bản ngã còn to hơn là ai hết. Theo tôi thấy vậy. Tại tôi nhìn tôi biết mọi người giống tôi thôi. Bản ngã rất lớn. Ai nói điều gì rất phải, nhưng mà xúc phạm mình không nghe. Và cũng có thể mình chấp nhận điều đó đúng, nhưng mà trước mặt bao người mình cãi cái đã, cãi cho qua, rồi sau đó mình bắt đầu mình sửa, thầm lặng mình sửa, chứ còn biểu mình sửa lúc đó thì đừng có hòng. Từ bản thân tôi thấy điều đó. Và mình kể lại chuyện những vua Hề hay lắm. Ông có cái cách can nhà vua phải nghe mà không mít lòng nhau. Và từ cái cách đó mình đi ngược lại với cái câu của Lục Tổ ngày dạy là nghịch nhĩ tất thị trung ngôn. Không biết vua thời nào ông cho một số cung tần già về vườn. Và trong những cái người, trong những cái người cung tần ngày xưa thì có một bà nuôi dạy nhà vua. Vua mất mẹ rất là sớm, và bà nuôi nhà vua như con của bà. Bà cho nhà vua bú bằng sữa của chính bà. Bà ẵm, bà bồng, bà nuôi nắng từ bé coi như đứa con. Và nhà vua rất là thương bà. Từ bé thì đã bám vào cổ bà, nói là con mà lớn lên con có làm vua thì con nuôi mẹ cả đời. Ấy thế mà ông lên ngôi vua được có đôi năm gì đó, cái ông nghĩ là cái nhóm cung nữ già ăn hại của triều đình đuổi hết. Thì cái bà đó, bà không biết phải làm thế nào, bà khóc mù hết. Cái anh Quan Hề, anh chuyên đóng trò làm vui nhà vua trong những cái lúc triều đình căng thẳng á. Anh đi ngang anh thấy hỏi chứ sao mà u buồn vậy. Bà mới kể lại chuyện ngày xưa. Cái anh đứng anh gãi đầu hơi, nói thôi bây giờ thế này tôi bày bà cái cách. Ngày mai lúc lâm triều, nhà vua mà kêu cung phi mà đuổi á, thì bà cũng đi, nhưng mà đi vài ba bước và quay và ngó lại, vài ba bước và quay và ngó lại. Chỉ bà chỉ làm vậy thôi. Bà khóc như hôm nay, bà đi vài bước và quay ngó lại, tôi có cách giúp bà. Các vị biết cái cách của ông đó là sao không? Hôm sau đúng vào cái giờ lâm triều, nhà vua ban lệnh là tất cả cung tần mỹ nữ già đều được về hưu, về vườn hết. Thì cái bà đó nghe lời, bà đi hai ba bước, bà quay bà ngó lại. Cái anh Quan Hề nhà ta thì anh đứng cạnh nhà vua. Anh nói này cái bà già kia, bà đừng có vô duyên như vậy nữa. Hoàng đế bây giờ đã là một vị anh quân, ngồi trên ngôi cửu ngũ cai trị thần dân, không phải là đứa bé ngày xưa còn ôm cổ bà còn bú như ngày xưa đâu. Bà đừng tưởng vua bây giờ như ngày xưa, dẹp bà đi, đừng có hòng mà quay ngó lại cho mất công, hãy đi cho mau. Thưa cái lời đó, cái sức rất là nặng, chấn động cái trái tim của vua. Vua ông chảy nước mắt. Ông nói thôi thôi khoan, bà hãy ở lại. Thưa, rõ ràng là không hề xúc phạm nhà vua, cũng không nói một lời can gián gì cả, mà cái khả năng của nó rất mạnh, nó đánh động trái tim thương yêu của người ta. Nó gợi là những kỷ niệm ngày xưa, tự nhiên một lời thôi. Cho nên thưa các vị, mình chia sẻ một chút điều này để các vị thấy là ta có thể làm hay hơn cái lời nghịch nhĩ, mà cũng là lời trung chứ, phải không? Ta có thể làm hay được một điều bây giờ người ta đã từng làm, đó là những viên thuốc cực hay mà người ta bọc đường để cho mọi người uống không ngán. Thế thì mình cũng có thể làm được một điều là những lời rất là chân tình, rất xây dựng, rất giúp đỡ, rất nuôi dưỡng, mà là lời thuận nhĩ, lời thuận nhĩ. Phải nên học cách này và nên làm được điều này. Và cái này thì thưa các vị, là tôi nghĩ ai cũng có thừa khả năng cả, có điều không chịu làm đó thôi, phải không? Ta cứ viện cớ là cái tánh của tôi nói là tôi nói vậy, chứ bụng của tôi tốt lắm. Có trời mà biết bụng các vị tốt hay không tốt. Tại vì lúc đó thì có cái bực bội, có cái tự ái, có cái kiêu ngạo phát sinh, cho nên các vị mới nói một lời cái đùng như là dằn mâm sáng chén, chứ làm sao mà lòng của mình đó đầy cái chất thương yêu từ ái mà mình nói một lời nặng nề với ai được. Rõ ràng như vậy. Cho nên ta hãy lưu ý là khổ khẩu tức thị lương dược, ta có thể đọc ngược lại là cam khẩu tức thị lương dược, nghịch nhĩ tức thị trung ngôn. Thì ta có thể làm được hơn, đó là thuận nhĩ tức thị trung ngôn cũng được vậy. Và thưa đại chúng, là chúng ta đều là những người có khả năng rất là bén nhạy. Bén nhạy là sao? Các vị nghe người ta nói ngọt vì giao tình, vì tân bốc nhau, các vị biết ngay à. Và nói một lời ngọt ngào bằng cái trái tim thương yêu cảm động của lòng mình, các vị cũng biết ngay à. Cho nên ta hãy sử dụng hai cái yếu tố cùng một lúc, là vừa bằng tấm lòng chân chất của mình, vừa bằng cái ngôn ngữ rất hòa ái, dễ nghe, yêu thương, thì đó là cái tính chất của người tu Phật, ta phải sử dụng cho được điều này. Cải hóa tức sanh trí tuệ, hộ đoạn tâm nội phi hiền. Thưa, không ai trên cuộc đời này mà không có những cái lỗi lầm nhất định cả. Ta sinh ra trong cuộc đời, ta không thể hoàn thiện được bản thân mình, mà từng bước đi trên cuộc sống, mỗi một bước ta nhìn lại những cái vụng về lầm lỗi của mình thì tức khắc là mình có cơ hội phát triển. Cái cơ hội để phát triển đời sống vật chất, đời sống trí tuệ, đời sống tâm linh, nó đều đi theo cái con đường là nhận diện mình thật kỹ thì có cơ hội phát triển. Mình nhận thấy những cái hay của mình, mình nuôi dưỡng, nhận thấy cái vụng về của mình, mình cố gắng mình loại trừ ở mức độ cạn, thì ta sẽ làm được một người càng ngày càng tiến. Thưa, xã hội tiến vùng vụt từng ngày, chưa bao giờ có một phút giây nào mà cuộc sống nó dừng lại cả. Sự sống là một cái dòng chảy liên tục biến đổi, và cơ thể của mình, tế bào của mình nó thay đổi từng ngày, nó sống từng ngày, nó chết từng ngày. Thì thưa đại chúng, là những cái tri thức của ta, những cái hiểu biết của ta, nó cũng phải đòi hỏi phải thay đổi từng ngày. Không hề có cái sự sống nào mà đứng yên một chỗ mà gọi là sự sống cả. Nó luôn biến động, luôn sinh trưởng, luôn phát triển. Do vậy ta phải nhận diện mình thật kỹ để sửa những cái lầm lỗi, cái vụng về của mình, thì mới có cơ hội phát sanh trí tuệ. Phát sanh trí tuệ từng cạn nhất thôi. Từng cạn là tầng gì? Thưa, nếu các vị đã có một cái trình độ, đã có một cái học vị từ ngày xưa, từ thập niên 50, 70, các vị tự hào những cái mình đã học được, các vị dừng ngang nó và đóng cánh cửa tri thức của các vị lại, thì thưa, tới bây giờ các vị tiếp xúc lại với xã hội cũng cùng một ngành nghề, cũng cùng một môn học của ta, các vị thấy là mình bị đào thải, rất là lỗi thời. Y khoa nó tiến từng ngày. Ngày xưa họ không có phân ra thành nhiều chuyên khoa như bây giờ. Đó là một cái ngành tổng quát. Nhưng mà dần dần theo cái sự phát triển của nghiên cứu về hệ thần kinh, người ta đi thành từng phần rất là nhỏ. Cái ngành này là nhãn khoa, nha khoa, là ngành tai mũi họng, ngành tim, ngành gan, vân vân. Và có một điều hứa hẹn là trong tương lai sẽ phát sinh ra một cái ngành gọi là ngành chuyên trị về con mắt bên phải, ngành chuyên trị về con mắt bên trái. Sự thật nó là như thế này. Thưa đại chúng, là ví dụ như mình nghiên cứu về bán cầu não, về thần kinh não, thì cái hệ thống não bộ mình nó chia làm hai phần, bán cầu não phải và bán cầu não trái. Có phải vậy không? Bán cầu não phải nó có cái tính chất là nó làm cho ta phát triển về khả năng tính toán và ký ức về những con số. Bán cầu não trái nó phát triển về cái khả năng, cái trí tưởng tượng, cái tinh thần trừu tượng của ta. Và do vậy, người có cái khuynh hướng về đời sống tâm linh, về nghệ thuật, về tôn giáo, về văn học vân vân, thì phát triển bán cầu não trái. Và người ta để ý là những thiên tài, có những thiên tài họ chỉ sử dụng thuần tay trái, những người họ chỉ sử dụng thuần tay phải. Thì tay phải và tay trái nó ảnh hưởng từ tế bào não phải và não trái. Não trái nó đi xuống, nó làm người ta thuần sử dụng tay phải, và người đó có cái khuynh hướng về con số. Người phát triển về não trái thì nó có khuynh hướng phát triển về khả năng suy tư, trừu tượng, tưởng tượng, và về lĩnh vực tôn giáo. Và do vậy hai con mắt này nó ảnh hưởng bên phải và bên trái khác nhau, nó có cái tính năng khác nhau chứ. Dần dần họ đi vào cái chiều sâu hơn, họ đi vào cái tầng cao hơn. Thưa các vị, xã hội nó tiến như thế thì bắt buộc đời sống chúng ta, tri thức của chúng ta cũng phải biến đổi từng ngày. Tôi nói một dòng dài như thế dẫn dụng để quy chiếu là một điều thôi, đó là trí tuệ con người cho tới hôm nay. Thưa các vị, so với thập niên trước nó đã khác rất là xa. Mọi lĩnh vực nó đều phát triển vùng vụt, chưa bao giờ dừng. Thế thì cái gì mà dừng là cái đó dễ chết, cái đó bị đào thải. Và mỗi một ngày mình nhận diện mình rõ hơn, nhìn những cái vụn về của mình, thì tức khắc mình có cơ hội phát sinh trí tuệ. Mình bằng lòng với những cái mình đã có, là tức khắc cuộc đời anh đóng cửa lại, đóng cửa về nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực đời sống, lĩnh vực tri thức, lĩnh vực đời sống tâm linh vân vân đều đóng cửa lại. Cho nên sửa lỗi, đức phát sinh trí tuệ. Ta hãy ghi nhận một điều là không những mình sửa lỗi, mà mình cũng nhận biết từng ngày về đời sống của chính mình, đời sống tâm linh mình, đời sống tri thức mình, đời sống vật chất của mình, thì cái điều kiện phát triển nó luôn có mặt trong ta. Câu thứ tư, hộ đoạn tâm nội phi hiền. Nghĩa là anh mà giữ gìn, anh bảo trì, anh che giấu những cái tiêu cực, những cái vụng về, những cái lầm lỗi, thì lòng anh nó chứng minh là bên trong anh không phải là người hiền. Thưa, điều này rất là dễ cảm nhận. Có hai yếu tố nó nằm ở đây. Thứ nhất là mình che giấu những cái vụng về lầm lỡ của người. Thứ hai là mình che giấu những cái vụng về lầm lỡ tiêu cực của chính mình. Hai điều này nó cùng chứng minh được cái tâm thức của mình không chịu vươn lên. Mình không phải là người quyết lòng đi trên cái con đường tâm linh, không phải là người quyết lòng trong cái sự thực tập tu hành. Thưa nhà nho có một câu là ẩn ác dương thiện, tức là ta hãy giấu những cái điều lầm lỗi của người khác và phô bày những cái điều tốt đẹp của người khác. Và làm được điều này, đó là việc làm dành cho những người hiền. Ẩn ác dương thiện, đó là việc làm của người hiền. Và thưa đại chúng, mình làm được một điều là che giấu những cái vụng về lỗi lầm xấu ác của người kia và phô bày những điều đẹp đẽ người kia, đã gọi là người hiền chưa? Thưa, đã gọi là người hiền rồi. Tại sao? Tâm thức ta có thói quen là ta nhìn ai, ta thích nhìn những cái lỗi của người khác. Nói về ai, ta thích nói về cái xấu của người khác. Vô tình mình nghe ai nói về cái đẹp, cái hay của người kia, mình hơi khó chịu. Đó là bước đầu của tâm thức ta. Bước kế tiếp là mình rình rình coi là người kia mà dừng lời lại, là mình kiếm một cái gì đó rất là vụng về, rất là tiêu cực của cái người được khen là tốt đó, mình nói để giảm giá người kia xuống. Mình có một cái ý niệm là mình nói được vài điều xấu của người tốt, tự nhiên mình nổi bật cái tốt của mình lên. Và thông thường tâm thức ta như thế. Và cái điều này thưa, nó hiện diện sờ sờ trong đời sống của chúng ta từng ngày. Các vị tiếp xúc với bạn bè, các vị đi đến chùa, các vị mà lắng tai, các vị nghe vài Phật tử chia sẻ, thì các vị thấy là nó có đôi điều biểu hiện cái điều này. Cho nên là một người Phật tử, thưa, ta chưa thể làm được điều gì nhiều đóng góp cho cái công trình xây dựng đạo pháp, thì ta có thể làm được một điều giản dị và căn bản, đó là hứa với lòng là không bao giờ nói bất cứ những cái gì tiêu cực của Phật tử nào, của tự viện nào, của ai cả. Mình làm được điều này đã là khó khăn. Trừ trường hợp là vì muốn xây dựng, vì muốn củng cố, vì muốn giúp đỡ, vì muốn yểm trợ, vì muốn hộ trì tam bảo, cho nên mình làm điều này, làm bằng cái tấm lòng, là không phải thị phi, không phải dè biểu, không phải chê bai, mà làm vì tấm lòng yêu thương trân quý mà làm. Thế thì điều này nó không có trái với đạo. Bằng không thì thưa đại chúng, là ta ta không khéo gìn giữ thì có khi ta càng ngày càng đi lúng vô trong đây, đi lúng vô cái điều là che giấu những cái điều rất vụng về, tiêu cực của chính ta. Mình nói lỗi lầm của người kia, mình bài bác, mình thỉ báng người kia, chưa chắc gì mình hạ được người kia, mình quỷ nhục được người kia. Nhưng mà cái điều chắc chắn và rất là rõ ràng đó là nó làm cho tâm thức mình rất là ô nhiễm, rất là tối. Mình nhìn ai mà nhìn thấy cái đẹp của người là nó biểu hiện được cái tâm thức của mình rất là lành, rất là tốt. Cho nên người kia mình chỉ thấy cái đẹp của họ thôi. Mà thấy cái đẹp của họ, cái dễ thương của họ, mình khởi phát cái niềm yêu thương hoặc là cái sự tương kính lẫn nhau, thì cái điều này nó có lợi vô vàng chứ không có hại gì cho ta cả. Cái lợi đầu tiên là gì ạ? Lợi đầu tiên, cái nhân quả rõ ràng là ta quý trọng người, ta thương yêu người thì người thương lại ta. Ta nhìn cái xấu của người thì chắc chắn một điều là họ sẽ nhìn lại ta bằng cái con mắt của mình nhìn họ. Cuộc đời này mình tặng cái gì cho cuộc đời nó tặng lại cho mình cái ấy à. Không sai chạy mãi mãi nào cả. Mình tiếp xử với người bằng cái niềm trân quý, kính trọng, yêu thương, thế thì người kia không có vì lý do gì mà hạ nhục mình cả. Họ cũng cùng một cung cách như vậy xử xử với mình thôi. Cho nên hộ đoạn tâm nội phi hiền là như thế. Ta mà giữ trong lòng mình cái ý niệm xấu về người, ghét về người, ganh tị với người, muốn quỷ nhục, muốn mạ lị người, cái căn bản là nó tố cáo là lòng ta nó chứa rất là nhiều cái chất bất thiện bên trong. Cho nên mình hãy tu, không phải cần cái việc lớn lao gì cả, tu cái việc rất là gần gũi đời thường là nhìn thử tâm thức mình, nhìn cái lòng mình mà nó khởi một ý niệm nhìn người bằng đôi mắt khinh thường là biết là lòng mình đã giảm cái ánh sáng rồi, cái chất thanh tịnh nó không có rồi, giảm cái sự yêu thương trong lòng mình một chút rồi. Mình nhìn tất cả người trong cuộc đời mình tiếp xúc bằng cái nhìn trân quý, mến thương, thì tức khắc là lòng của mình càng ngày càng mênh mông. Và thưa đại chúng là cái năng lượng lành của tâm thức nó tỏa sáng xung quanh, nó che chở cuộc đời các vị, nó nâng đỡ ta rất là lớn lao. Và tại sao mình lại vụng về, mình dìm cuộc đời mình xuống bằng mỗi một lần nhìn mình khởi ý niệm xấu? Tại sao mình lại dìm cuộc đời mình xuống bằng mỗi một khi nói, mình nói những lời khó thương? Cùng một lời nói, cùng một cái nhìn, cùng một cái sự suy nghĩ, mà cứ mỗi một lời, mỗi một việc làm, mỗi một cái suy nghĩ, ta đều nuôi dưỡng mình, ta làm cho cái tâm thiện của mình càng ngày càng lớn, cái lòng yêu thương của mình càng ngày càng rộng. Thế thì mình có lời vô cùng trong cuộc sống, mình có lời cho chính bản thân mình, rồi mình làm cho cái năng lượng lành của mình càng ngày càng lớn, nó đóng góp cái sự có mặt của mình như một món quà tặng đẹp đẽ cho người xung quanh. Cái điều này dễ làm vô cùng và ai cũng có thể làm được, rất là rõ ràng như vậy. Đó là bốn câu đầu: khổ khẩu tức thị lương dược, nghịch nhĩ tức thị trung ngôn, cải hóa tức sinh trí tuệ, hộ đoạn tâm nội phi hiền. Thuốc đắng tức là thuốc hay, lời trái tai tức là lời nói thật, sửa lỗi sẽ phát sanh trí tuệ. Và người nào che giấu cái lầm lỗi thì người đó không phải là người hiền. Đó là ý nghĩa của bốn câu đầu. Chúng ta đi tiếp tới những câu kế. Có một câu chuyện tôi kể cho các vị nghe để các vị dễ nhớ về thuốc đắng tức là thuốc hay. Nãy giờ mình nói thuốc hay có khi là thuốc ngọt, giờ thuốc đắng cũng có khi là thuốc hay nữa. Có một vị quan thái phó, các vị biết quan thái phó ha? Thái phó là một vị quan ngày xưa có trách nhiệm dạy cho hoàng tử. Ví dụ như nhà vua phong chức cho Đông Cung Thái tử, tức là người sẽ thay mình kế ngôi nhà vua, thì những cái ông thầy dạy cho cái vị Đông Cung hoàng tử kia được gọi là quan thái phó. Ông vừa dạy chữ, vừa dạy võ nghệ. Nhưng mà cái hoàng tử này tánh tình ông rất là nóng nảy, mà mỗi lần cái cơn giận ông lên á thì ông bất kể, ông vung tay vung chân, ông đá bàn đá ghế, ông ném sách ném bút. Một hôm trong cái buổi luyện võ, cái quan thái phó mới lôi cổ cậu hoàng tử kia, cầm cái tay ảnh dụi vô trong một cái tổ ong. Các vị biết mà, ông mà dụi cái tay vô vậy thì nó đâu có tha, nó đánh cho sưng mặt sưng mài. Và ông này không phải độc lắm, nhưng mà nó chích vô là nó để những cái tim vô vậy nè. Nhất là ông mặt anh hoàng tử, ảnh rất là kinh ngạc. Đầu tiên là cái cơn giận, nhưng mà khi mà ảnh bị ông đánh là ảnh rất là kinh ngạc. Chưa từng có một ai dám xử sự với một ông vua con như thế, chưa từng ai mà dám đụng chạm với một vị tiểu hoàng đế. Cái anh trợn mắt, anh nói: mi dám ăn hiếp ta? Quan thái phó nói: vâng, hạ thần làm điều này. 3 mét phủ quan, đầu của mi sẽ rớt xuống đất. Thưa ngài cứ mét, nhưng mà xin ngài nhớ cho một điều, ngài hãy chỉ cho phụ hoàng thấy những cái điều này. Thấy điều gì? Nó xin ngài hãy cho phụ hoàng thấy là mỗi lần mà con ong nó nổi cơn thịnh nộ, nó chích vào người của ngài mà nó rút kim ra thì nó rút không được, cho nên nó phải để lại cái mũi kim và một chùm ruột của nó, và nó ra đi với cái chết của nó mà thôi. Xin ngài nhớ cho điều này, đừng quên khi ngài mét nhà vua. Cái anh hoàng tử anh nhìn từng cái đốt ong chích vô thân thịt vậy nè. Các vị đã từng bị những con ong mật nó chích vào tay chưa? Và khi nó chích vô rồi là nó không có cách gì nó lấy cái kim của nó ra được cả. Nó lấy ra là nó để nguyên lại một chùm ruột và chắc chắn là nó chết thôi. Và sau đó vị hoàng tử kia lên ngôi, ông nổi tiếng là người rất trầm tĩnh. Đối với cả triều đình, tất cả những cái công việc dù dầu sôi lửa bỏng mấy đến với ông giải quyết bằng một thái độ rất là trầm tĩnh. Và thưa, tôi kể một câu chuyện đó để chia sẻ cùng đại chúng là có những cái ngôn ngữ, có những lời nó không phải ngọt, nhưng mà nó đánh động được ta, nó làm cho ta nhớ đời, giống như là cái cách dạy của quan thái phó đối với hoàng tử vậy. Và cái bài này nó cho ta 2 bài học. Cái bài học thứ nhất là có những cách dạy như thế nó mới đánh động được trái tim, nó mới làm cho ta nhớ đời. Cái thứ hai cũng từ câu chuyện đó là, thưa các vị, ta giận, ta ghét, ta phun độc vào người, ta muốn hành hạ, ta muốn quỷ nhục người, thì ta nên nhớ là giống như con ong vậy, nó chích ai, người kia có thể đau một chút, nhưng mà cái tai họa và cái thiệt thòi lớn nhất trở lại với nó là nó để lại một chùm ruột bên người kia, và nó thu gặt cái kết quả là cái chết của tự thân nó. Và bài học này nó là bài học quý cho mọi người, chứ không phải cho một ông hoàng tử kia, cho cả chúng ta nữa, cho các vị cư sĩ và cho cả người tu chúng ta nữa. Nên nhớ như vậy: mình giận ai, mình ghét ai, mình muốn mạ lị ai, nói xấu ai, thưa các vị, cái hậu quả nó đến với chính ta là như vậy, chứ không phải đến với người kia. Đó là điều xin các vị nhớ cho câu chuyện rất là hay như vậy. Chúng ta đi vào câu này: nhật dụng thường hành như ít, thành đạo phi do thí tiền. Ở đây dịch là: hằng ngày thường lợi ích chúng sinh, thành đạo chẳng do bố thí tiền. Nhật dụng có nghĩa là cái sinh hoạt bình thường trong mỗi ngày của chúng ta, thường làm cái việc giúp đỡ mọi người. Và thành tựu đạo nghiệp, thành tựu quả giải thoát, hay là thành tựu được sự an lạc của tự thân, nó không phải do chúng ta bố thí cúng dường tiền nhiều mà được. Đành rằng bố thí cúng dường tiền đó cũng đem lại cái quà tặng cho chúng ta, đó là có được cái niềm vui, có được cái phước của ngay hiện đời, phước bố thí và cúng dường ngay hiện đời và trong nhiều kiếp tương lai. Nhưng mà ta thành tựu được đạo quả không phải do cái công phu, không phải do cái khả năng bố thí tiền không mà đủ. Hồi tôi ở trên xe, có một đạo hữu chở tôi tới đây. Anh đó, anh cũng mới tới chùa làm quen với đạo. Anh hỏi: thưa thầy, đạo Phật dạy con là bố thí giúp đỡ, nhưng mà có những cái trường hợp mà con bố thí, con giúp đỡ, và con không thể biết được là cái người nhận cái sự bố thí giúp đỡ của con, họ có sử dụng tiền của con hợp lý hay không? Và cái điều này thì nó có đem lại cái phước lộc cho con hay không? Xin thầy vui lòng thầy giải thích cho con biết. Tôi nhớ trên xe tôi trả lời rất ngắn thôi, tôi lặp lại cái điều tôi giải thích cho Phật tử đó ở trên xe để cho các vị ghi nhận. Tôi nói có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là mình giúp đỡ, mình bố thí, mình cúng dường, mà bên trong mình có cái chất trí tuệ đi vào thì nó không có sinh phiền não. Trí tuệ là gì? Thứ nhất, mình biết rõ ngõ ngành là cái nguồn tài chánh của mình giúp đỡ, họ sẽ sử dụng một cách hợp lý, không có bị hoang phí, không có bị trôi sông rớt biển tùm lum. Thì cái điều đó nó đem lại cái lợi ích. Thứ nhất á, là mình có niềm tin nơi cái người bố thí, mình không có nghi ngờ. Thứ hai là nó phát sinh trong tự thân mình cái niềm vui. Và nó có một cái điều tuyệt vời nữa là cái đồng tiền của mình, mồ hôi công sức của mình, nó không bị phí phạm một cách vô ích, rất là tội nghiệp. Nó đến trực tiếp với tay của những người mà mình giúp đỡ. Thì cái điều này nó tốt một cách rất là trọn vẹn, làm mình vui, làm cho lòng mình hưng phấn. Và trong tương lai khi ai có vận động tài chánh để giúp trường mù, giúp người mổ mắt, hay là giúp trẻ em nghèo, hay là giúp cái gì mình rất là hoan hỷ. Nó không làm cho mình thui chột niềm tin, thì cái trường hợp này là tuyệt vời vô cùng. Ta nên chọn con đường thứ nhất, nếu có thể được vừa bố thí giúp đỡ mà vừa có trí tuệ, mà vừa tạo được hạnh phúc cho chính mình, niềm tin của chính mình, và niềm vui cho người mình giúp nữa. Cách thứ hai thì nó có thể vụng về hơn, nhưng mà nếu khéo thì mình có thể lái lại được. Tức là mình không am tường lắm về cái nguồn tài chánh của mình giúp rồi nó chảy tới cái nơi chốn mình muốn hay không, người ta có sử dụng đồng tiền mình hợp lý hay không. Nhưng mà nếu mình làm việc đó bằng cái trái tim, cái tim rất là lành của mình, và đưa cho người rồi ngang đó mình cắt đứt, mình không thể theo dõi được, cho nên mình cắt ngang từ đây về sau chuyện đó của người ta, còn mình dừng lại chỗ đó. Thế thì mình cũng không chuốc lấy phiền não, nghi ngờ, lo âu gì cả. Và cái đồng tiền của mình, người kia sử dụng thế nào là chuyện của họ, nhưng mà cái quả lành chắc chắn là nó theo với trái tim lớn của mình mà nó có, chứ không phải do cái sự sử dụng đồng tiền bất chính người kia mà nó làm giảm cái phước lành của mình. Cho nên nếu có thể được thì ta nên chọn cách đầu, không thể được thì cách thứ hai cũng được, nhưng mà ta dừng lại ở chỗ là bố thí mà rất ba la mật, rất là vô tướng, phải không? Không cần biết, tôi cúng dường, tôi bố thí ngang đây là đủ rồi, bằng tất cả tấm lòng của tôi, tất cả trái tim của tôi. Ví dụ như ta cúng chùa mà ta nghĩ cái chùa giàu quá cúng làm gì. Thế thì thưa mình cúng mà trong lòng mình nó rất là phân vân, cái trái tim của mình nó không có lành, nó không có mở ra. Rồi thêm cái nữa, mình hỏi thêm câu, không biết ông sử dụng đồng tiền này có hợp lý hay không, hay là ông sử dụng đồng tiền này trong cái chuyện gì. Thế thì mình đã tốn tiền mà lại tốn cái gì nữa, tiêu hao năng lượng về cái chuyện nghi ngờ, thắc mắc, lo âu, bất an, mất niềm tin với Tam Bảo. Cho nên thôi ta dừng ngang đây, ta không thể biết gì thêm, thôi ta dừng ngang đây. Còn nếu biết gì thêm được và chắc ăn á, thì cũng nên. Và trường hợp như thế thì tôi thưa các Phật tử nên tự nhìn lại mình và nên chọn hai cách. Một là cách đầu, ta vừa có trí tuệ, có niềm vui, có niềm tin. Và cách thứ hai thì nếu không thể được thì ta hãy dừng lại ở cái mức độ cần thiết. Ta phát tâm lành thì quả lành ta nhận, chứ ta không có hề vì lý do cái đồng tiền mình nó đi vào không đúng hướng mà mình bị thất lợi gì cả. Trái tim anh nó phát ra đến độ nào thì quả lành nó đến với anh độ nấy. Cái công đức lành nó đến là do trái tim ta mở ra, chứ không phải công đức lành do cái điều kiện tài vật ta cúng dường nhiều hay ít. Cúng dường một đồng bằng tất cả cái tấm lòng lành của mình thì phước đức rất là lớn. Hơn là ta cúng dường 5-10 nghìn để làm gì? Để có cái bản đồng khắc lên cái chùa, thế thì trạch mất tiêu à. Điều đó nó không có hay. Cho nên ta hãy chọn cái cách là làm thế nào mà mình làm cho lòng mình an lạc, làm cho trái tim mình càng ngày càng mở, thế thì quả lành có mặt. Có lần tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện về một cái nhà thờ Có anh chàng anh tới thành phố kia, anh thấy người ta làm một cái công trình rất là lớn, và anh rất là ngạc nhiên. Tại vì cái thành phố nọ, cái sĩ số dân không có đông lắm, và cái tôn giáo đó thì không có chiếm cái phần trăm trong đó nhiều, mà đã có tới 5-7 cái nơi thờ phượng, bây giờ lại xây thêm một cái rất là lớn nữa. Anh ngạc nhiên, anh hỏi người công nhân, hỏi chứ tại sao đã có nhiều nơi thờ phượng mà lại xây thêm cái chỗ này. Cái ông thợ đẽo đá đó, ông nói ông đi theo tôi vô đây. Thì cái người khách tò mò kia đi theo, tưởng là ông dẫn vô ông chỉ một cái nơi thờ phượng tôn nghiêm gì. Quá ra ông dẫn tuốt ra phía sau, ông chỉ nó đây nè, người ta có cái nhà thờ để thờ cái này nè. Các vị biết cái gì không? Đó là những cái bia khắc phương danh của người đóng góp, những cái bia rất là lớn, đục tên của những người đã đóng góp tài chánh vật tư, và những cái bia đó được tôn trí ở trong cái nhà thờ. Quá ra cái nơi thờ không phải là để thờ vị giáo chủ nào cả, mà để lưu danh những người bỏ tiền vào xây dựng công trình đó. Và chúng ta có một cái thói quen như thế. Và trở lại vấn đề này, thưa đại chúng, mỗi ngày cái sinh hoạt hàng ngày của ta, ta hãy làm cái điều là làm lợi ích cho người, nhật dụng thường hành nhiêu ích là như vậy. Mỗi một ngày trong cuộc đời này, ta có vô vàn cái điều kiện để làm lợi ích cho người chung quanh. Mình đừng nghĩ là phải đội đá vá trời gì mới làm việc lợi ích cho ai. Thưa, không phải như thế. Các vị làm cái điều lợi ích đầu tiên là cho những người rất là gần bên các vị, rất là thân bên các vị. Đừng nghĩ là ta phải bỏ nhà bỏ cửa lên non cao hay đục những cái con đường xuyên qua núi mình mới làm lợi ích. Không phải như thế. Mình làm lợi ích từ cái việc làm của mình, từ lời nói của mình, từ ý nghĩ của mình. Thưa, cái điều này nó phát sinh và nó có mặt cả một ngày rất là dài chung quanh các vị. Ta có thể làm được điều này, không câu nệ gì, không nề hà gì về cái chuyện là ở nhà, đi chùa hay đi bất cứ đâu cả. Và nó không đòi hỏi là thời gian rảnh hay không rảnh gì cả. Đời sống của mình, hơi thở vào, hơi thở ra là mình có thể đóng góp được cái niềm vui, hạnh phúc cho người chung quanh rồi. Và cái này nó phải là cái phẩm chất của đời sống ta. Thưa đại chúng, là đời sống của con người, mình tìm những cái hạnh phúc như hạnh phúc của đời sống dục lạc thế gian, đam mê sắc, đam mê thinh, đam mê vị, đam mê hương, vân vân. Nó cũng cho mình một cái niềm vui nhưng rất phù du. Nhưng mà nếu các vị đi vào những cái niềm vui tinh tế hơn thì nó bền hơn. Và càng tinh tế hơn nữa là niềm vui của tu tập thiện nghiệp, là một niềm vui rất là bền. Không những nó bền trong tâm thức của các vị ngay đời này, mà nó còn bền bỉ là nhiều kiếp trong tương lai. Ta bỏ nhân gian này, ta rời hình hài này, ta không đem theo được thứ gì, nhưng mà cái thiện nghiệp của ta thì nó theo ta nhiều kiếp tử sinh. Nó là cái nền móng, nó nâng đỡ cuộc đời ta. Và mình xây dựng đời sống tâm linh mình vượt thoát phiền não khổ đau và chứng nhập vô sinh cũng từ cái nền căn bản là thiện nghiệp có dày, nó mới nâng cuộc đời mình lên được. Cho nên hãy làm những cái việc lợi ích cho con người chung quanh từng phút từng giây một trong cuộc đời. Và thưa, ai cũng là đối tượng để cho ta rải cái tâm thương yêu của ta đến với họ cả. Đức Thế Tôn có một cái sinh hoạt trường kỳ không bao giờ thiếu, đó là mỗi buổi sáng vào cái lúc mặt trời bình minh thì Đức Thế Tôn tọa thiền và rải tâm từ để nhuần thấm đại địa, giống như là sương, một lớp sương mù rất là dày thấm cây cỏ. Hồi xưa mình nghe điều này, mình không có khởi phát được trong trái tim mình một cái ý nghĩ gì về cái từ tâm của Đức Phật ban cho hành tinh này hết. Nhưng mà thưa đại chúng, là lần lần mình tu rồi mình cảm nghiệm được điều này. Cái năng lượng từ bi của thập phương chư Phật, cái năng lượng từ bi của các vị Bồ Tát Thánh Hiền vẫn còn có mặt bàn bạc trong không gian. Mình mà phát khởi trong tim mình cái năng lượng lành, ví dụ như các vị tu niệm Phật, các vị chí thành niệm Quan Âm, chí thành niệm danh hiệu Đức A Di Đà, hay Đức Bổn Sư, thì các vị sẽ cảm thấy là cái năng lượng lành của thập phương Tam Bảo còn hiện diện, còn hiện tiền trong không gian này, còn gia hộ cho chúng ta. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên mỗi một ngày trong đời sống, ta hãy làm tất cả những việc lành ta có thể làm được với tất cả những đối tượng mà mình tiếp xúc: người thân mình, con em mình, bạn bè mình, bạn đạo mình, vân vân, đều là những đối tượng để ta làm cái công việc lành như thế. Đức Thế Tôn thành đạo rồi, trong mỗi buổi sáng ngài đều vận dụng cái từ bi quán để rải tâm từ nhường thấm đại địa. Thế thì ta cũng có thể bắt chước ngài, là đệ tử của ngài, cho nên ta cũng có thể vận dụng cái năng lượng từ bi của mình trong từng phút giây của đời sống. Và thưa đại chúng, là cái năng lượng lành của các vị mà phát ra, tức khắc là nó chiêu cảm được cái năng lượng lành của bên ngoài đến với các vị. Nó sẽ là một cái bức tường thành vững chắc để bảo vệ, che chắn cho cuộc sống các vị. Thưa đời sống của chúng ta rất là nhiều bất trắc, không ai đoán được phút giây tới mình gặp phải cái gì cả. Anh thành công, anh vượt qua những cái khó khăn, có khi không phải do cái đầu tính toán, mà do cái phước lành che chắn cho chúng ta. Cho nên nhật dụng thường hành nhiêu ít, nó mang đến cái lợi ích vô ngần. Đó là mỗi một ngày đến với mình là thiện nghiệp mình càng ngày càng dày. Và khi cái thiện nghiệp dày thì cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái phúc lạc đời sống ta nó cũng theo đó mà nó tăng trưởng. Thành đạo phi do thí tiền, thưa đại chúng, là cái công trình tu tập, cái công trình luyện tâm đành rằng nó nhờ cái nền phước hữu lậu. Nhưng mà cái công phu tu tập của các vị, luyện lọc tâm của các vị, nó không phải là những cái việc hướng ngoại, mà cái việc chính là các vị phải quay lại bên trong của các vị. Quay lại bên trong là gì? Thưa cạn nhất là mình nhìn từng cái tâm niệm mình sinh diệt. Một cái ý niệm bất thiện khởi lên mình nhận diện được. Một cái vọng thức lao sao khởi lên, tiếng nói thì thầm khởi lên mình nhận diện được. Mình khéo tu như thế thì mình mới có thể thành đạt được cái con đường tu tập mà thôi. Bằng không như thế thì thưa các vị, mình sống trôi lăn trong cuộc đời này, rồi đến rồi đi, rồi khóc rồi cười, rồi hà sa kiếp tử sinh đến với mình mà mình không thể vượt thoát được cái nỗi khổ của sinh tử luân hồi. Và nên nhớ là cái công trình tu tập luyện tâm nó không phải do cái việc hướng ngoại bên ngoài, như bố thí, như làm việc từ thiện, như xây dựng vân vân, tất cả những việc ấy là việc bên ngoài cả. Cái việc chính của đời người, của sự tu tập, là ta quay vào bên trong, nhận diện được từng cái ý niệm thiện, ác, dở, hay, vân vân, đó là mức độ cạn. Rồi nhận diện được những cái sinh khởi lao sao của sống thức rất là mịn, đó là mức độ sâu. Và cuối cùng cái công trình thành đạo nó được đánh giá ở chỗ là các vị luôn sống với cái sự nhận biết, mà không phải sống với cái đối tượng của bị biết, nên sống với cái chủ thể biết, mà đừng sống với cái đối tượng của tâm thức sinh khởi, thì ta thành tựu được cái con đường của tự giác. Bồ đề chỉ tự tâm mít, hà lao hướng ngoại cầu quyền. Thưa đại chúng, đây là bốn câu cuối của bài Vô Tướng Tụng. Bồ đề chỉ tự tâm mít, tức là giác ngộ hãy tìm ở trong tâm. Hà lao hướng ngoại cầu huyền, tức là đừng có nhọc nhằn hướng ra bên ngoài để mong cái sự huyền diệu, để cầu được bồ đề hay giác ngộ hay niết bàn. Thính thiết y thử tu hành, thiên đường chỉ tại mục tiền, tức là nghe lời của lục tổ nói bài tụng vô tướng này rồi ta nương theo đây để tu tập, thì cảnh giới Phật ở ngay trước mắt của chúng ta, hay là niết bàn, hay là quả giác ngộ ở ngay trước mắt của chúng ta mà thôi. Đó là bốn câu cuối của bài Vô Tướng Tụng. Thưa, cái câu này rất là hay. Cái câu là Bồ đề hãy quay lại tìm ở nơi tâm của ông. Đừng có nhọc nhằn hướng ra ngoài để mong cầu cái sự quyền diệu. Trong quyết mạch luận của Bồ đề Đạt Ma, mở đầu cái bài quyết mạch luận có câu hay thế này: ba cõi giấy lên từ tâm, Phật trước Phật sau chỉ truyền đạt cái pháp thấy tánh. Trong cái luận thư đó người ta viết bằng cái thể vấn đáp để dễ hiểu. Và người khác hỏi chứ, thế nào là tâm của con? Thì trong luận quyết mạch của Bồ đề Đạt Ma nói là: ông hỏi ta, chính nó là tâm của ông. Nếu ông không có tâm, làm sao ông biết hỏi? Ba cõi giấy lên cùng về một tâm. Ở mức độ cạn, ý thức của ta thế nào thì nó hiện ra cái hoàn cảnh sống của ta như thế ấy. Ví dụ như mình là dân Việt Nam, mình có cái chùa của Việt Nam, cho nên cái kiến trúc là một nè, và cái trang trí bên trong là hai, nó mang cái đặc sắc của Việt Nam, có phải vậy không? Nếu mình là người Miến Điện hay là mình là người Thái Lan thì cái kiến trúc của cái chùa bên ngoài nó đã thể hiện cái nét của Thái Lan và Miến Điện rồi. Bên trong mình thờ phượng, mình cũng lựa ông Phật có cái nét của Thái Lan chứ. Điều này rất là rõ ràng. Và từ cái đó các vị quy chiếu lại đời sống của gia đình của chúng ta từng ngày một, các vị thấy là ta có cái đam mê về âm nhạc, về hội họa, thì trong nhà ta ít nhiều thể hiện cái nét đam mê âm nhạc hội họa. Ta có cái đam mê về văn học thì trong nhà ta giấu mấy người ta cũng thấy là anh chàng này mê sách nè, sách vở đầy nè, thể loại sách người ta nhìn là ta biết anh thuộc cái khuynh hướng tâm thức gì rồi. Cho nên đời sống bên trong nó biểu hiện ra bên ngoài như thế đó. Rồi nhìn cái cộng đồng xã hội lớn, các vị thấy là khi nào một đất nước mà thiện nghiệp họ nhiều, nghiệp lành họ lớn, thế thì đất nước đó nhìn vào từng con người, thấy mặt mày của họ cái nét ưu tư, sầu muộn, lo lắng nó rất là ít. Rồi các vị nhìn thử những quốc gia mà trong cái tình trạng ít phước, các vị thấy mặt mày của họ rõ ràng nó biểu lộ cái nét u ẩn, nét buồn chứ. Và mình thưa điều đó để quy chiếu lại thưa đại chúng là tâm thức của ta thế nào thì nó thể hiện ra đời sống gia đình thế ấy. Tâm thức của một cộng đồng dân tộc thế nào thì nó thể hiện ra đời sống của một quốc gia như thế ấy. Hoạn họa, chiến tranh, đau thương, mọi thứ nó có mặt, không phải do một con người, không phải do một vài người lãnh đạo đất nước tạo thành, mà nó do nghiệp lực của một cộng đồng dân tộc làm thành, chứ không phải vài người làm nên. Nói điều này để chúng ta quy chiếu lại là ba cõi có mặt lao sao thế này, từ tâm con người dấy lên. Và tâm con người ở chỗ nào? Thưa, phần cạn là cái ý thức sinh diệt của chúng ta, ta gọi nó là tâm. Ta nghĩ phải, ta nghĩ quấy, ta khởi niệm lành, ta khởi niệm dữ, cái đó được gọi là tâm ở từng cạn, từng thô. Và cái từng thô nó có mặt là do cái gì? Có từng mệnh bên trong nhé. Có những cái ta thấy được thì nó hữu hình hữu tướng, nhưng có cái không hình không tướng, nó lại là cái nền để cho cái hữu hình hữu tướng sinh trưởng. Cái máy điện toán, mình bỏ lên cân, mình cân, mình thấy đâu có là bao nhiêu. Nhưng mà thưa đại chúng là cái chương trình nó cài trong đó, nếu các vị chép ra thì có thể thành một cái thư viện lớn được. Cái công năng của nó không phải nằm trong cái phạm vi của một cái máy, mà nó có thể lên mạng, nó lấy được rất là nhiều thông tin. Từ bên này nó đánh một cái vèo qua Việt Nam, và một vòng thế giới này rất là nhẹ nhàng trong cái máy vi tính xách tay thôi. Thế thì cái vật chất cân đong đo đếm được, thưa, nó rất là nhỏ bé so với cái gì nó tiềm phục bên trong. Và từ cái máy vi tính các vị nhìn lại, tri thức con người có khả năng làm được cái điều kỳ diệu như thế thì nó phải nhiều hơn gấp nhiều lần chứ. Và từ cái điều nhỏ bên ngoài, ví dụ để quay lại, để quy chiếu lại, thưa đại chúng là những cái ý thức sinh diệt nói thì thầm này, nó là phần cạn nhất của tâm ta. Nó cũng là tâm đó. Những cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét, nó cũng là tâm của ta. Thế nhưng nó không phải là cái, nó không phải là cái Bồ đề quay trở lại nơi tâm để tìm. Nó không phải là cái giác ngộ thực sự. Cái khả năng của tâm nó vô niệm, nó phát sáng, nó vô sinh và bất diệt. Nó không phải là cái hữu sinh và hữu diệt nơi đây, mà nó là cái nền tảng để cho cái sinh diệt có mặt. Và bây giờ mình quay trở lại, mình nhận diện ra cái gì là cái bồ đề nơi chính mình. Ta phát một lời, ta hỏi chuyện người kia. Thưa, không phải là ý thức này nó có khả năng nó làm được việc đó, mà nó phải đặt trên cái nền của tâm bồ đề sáng chói của mình mới có được một lời nói. Một lời nói mình phát ra, thưa các vị, đành rằng do vận dụng từ ý thức tuôn ra, và do lưỡi nè, do cuốn họng nè, do buồng gan lá phổi mình hình thành. Thế nhưng mà nếu không có cái nền tâm bên trong thì không thể có được tiếng nói. Ngay trong tiếng nói ta nói, mà nếu các vị khéo thì các vị nhận được là ngay lúc nói đã có cái tâm vô sinh bất diệt nó hiện tiền. Nếu không khéo thì ngay tiếng nói, ta đang nói từng lời, ta chỉ biết có mỗi một tiếng nói ta nói mà thôi. Nó gần nhau trong một đường tơ cái tóc, chỉ cần khéo quay lại thì nhận biết, mà không khéo thì mình đánh mất cái khả năng bồ đề giác ngộ của chính mình ngay nơi đây và giờ phút này. Có một vị thiền sinh hỏi ngài Triệu Châu: Hả thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ cho con biết Phật là gì. Ngài Triệu Châu nói: thầy bước tới gần đây một chút. Ông tới gần, nói: thưa hòa thượng, xin hòa thượng từ bi dạy cho con biết Phật là gì. Ông nói: thầy đi qua bên kia lại đi. Ông thầy kia cũng không có đủ thông minh để nhận ra cái điều Phật của ngài Triệu Châu ngài chỉ, cho nên là hỏi thêm: bạch hòa thượng, xin ngài từ bi ngài dạy cho con. Hôm nay thôi, bữa nay ồn ào quá, thôi bữa khác ông về đi, rồi bữa khác ông tới ông hỏi ta. Bữa khác đi lên hỏi tiếp, ngài Triệu Châu nói: bữa nay ta đau đầu, thôi ông xuống ông hỏi đệ tử lớn của ta. Xuống hỏi ông đệ tử lớn. Ông đệ tử lớn nói: sao không hỏi hòa thượng? Nói: dạ con hỏi hòa thượng hai lần, hòa thượng biểu con đi qua, hòa thượng biểu con đi lại. Rồi hôm sau hòa thượng biểu con xuống hỏi ngài. Ông nói: ồ, chuyện đó không dính dáng gì tới ta, thôi ông đi chỗ khác. Thưa, mình nghe cái chuyện đó, mình nếu mà không có thông đạo lý thì mình thấy bực mình. Tất cả cái sự thành khẩn của người học trò đến hỏi đạo: thưa thầy, thì dạy cho con biết Phật là gì. Rất là chân thành. Nếu mà ông thầy đủ lòng từ bi thì ông phải giải thích Phật là thế này, Phật là thế nọ, Phật là thế kia, quay lại để nhận ra Phật của mình, phải không? Nhưng mà theo cái nhìn nhà thiền thì giải thích như thế là người không có từ bi. Tại sao? Tại vì thưa các vị, là mình nói một lời thì các vị theo ngôn ngữ của mình, các vị vận dụng cái đầu để suy nghĩ, để nói thì thầm. Nhưng mà nói thì thầm trong tâm thức sinh khởi có nghĩa là Phật đã bay khỏi lòng anh rồi. Còn cái cách của thiền sư ngày xưa thì Phật là gì? Là chỉ ngay Phật đang hiện diện trong cái tim anh, đang có mặt. Biểu anh bước ra một chút. Nếu không có cái nghe làm sao anh biết, nhận cái lời của hòa thượng biểu mà bước tới. Khi vừa bước là đã có cái gì trong đó rồi. Có cái tâm Phật sáng chói mới biết, mới biết để bước chứ. Có cái tâm Phật sáng chói bên trong anh mới biết để nói chứ. Có tâm Phật sáng chói bên trong anh mới biết để anh nghe chứ. Ta nói, ta nghe, ta bước đi hàng ngày trong cuộc đời đều có cái tâm Phật sáng chói bên trong làm nền, ta mới có thể vận dụng được thân hình này, vận dụng được ngôn ngữ này, vận dụng được ý tưởng này. Khi ta giận, mình đừng tưởng là không có ông Phật ở đó. Phật đang ở kề cận một bên. Có điều mình quên, mình nghĩ mình là cái giận. Giá như mà ngay cái lúc mình đang giận đùng đùng, mình chỉ cần làm một việc là nhận biết cái giận đang có mặt. Thế thì Phật là năng lượng nhận biết cái giận, chứ Phật không phải là cái giận. Tuệ giác của ta có mặt luôn từng lúc. Cái tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ ta luôn có mặt trong 12 giờ đồng hồ. Lúc nào cũng có cả, có điều mình quên thế thôi. Ví dụ như mình nói mà mình chìm mất trong cái ngôn ngữ của tiếng nói thì lúc đó Phật vắng mặt, bồ đề không có mặt. Khi nói mà anh có cái nhận biết thầm lặng bên trong, nhận biết từng lời có nghĩa là đang nói nhưng mà cũng đang an trụ trong cái tự tánh vô sinh bất động của chính anh. Và cái điều này rất là dễ dàng. các vị quên thì các vị thấy các vị là buồn, các vị là vui, các vị là giận, các vị là tức tối. Các vị chợt nhớ thì buồn, vui, giận, bực bội, tức tối vân vân là cái bị nhận diện, bị biết, mà ta là cái biết chứ không phải là cái buồn, cái vui. Hai cái này thưa rất là gần mà ta quên thế thôi. Ta chợt nhớ thì có những lúc mình nhận biết được nó chứ. Quên thì mình thấy mình buồn, nhưng mà chợt nhớ thì mình biết mình là cái biết buồn chứ mình đâu phải cái buồn. Phải vậy không? Và điều này thưa rất là gần trong cuộc sống đời thường, ai cũng có khả năng chiêm nghiệm để nhận diện được cả. Và mình hãy quay lại khéo tìm trong cái đời sống của mình hàng ngày. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mỗi phút giây đều là cơ hội để cho mình quay lại để chiêm nghiệm, để nhận diện cái tự tánh Bồ Đề của chính mình. Và nếu ta có một cái niềm thiết tha, đam mê cái con đường vô sinh bất diệt, đam mê cái quả niết bàn, muốn chấm dứt cái kiếp tử sinh, thì mình tận dụng được mọi cái thời gian, cái điều kiện, cái hoàn cảnh trong một ngày quay lại. Mà nếu mình thích thả cuộc đời nổi trôi trong biển khổ, trong sinh tử luân hồi cho vui, thế thì mình không có khởi phát được niềm đam mê, thế thôi. Hai cái này, giác ngộ và mê, nó gần nhau trong đường tơ kẻ tóc. Hà lao hướng ngoại cầu quyền, đừng có hướng vô bên ngoài để tìm cầu cái diệu kỳ hay là quả giác ngộ, quả bồ đề gì bên ngoài cả. Ngoài ta không có cái gì để cầu cả. Ta làm tất cả mọi việc là để làm tăng trưởng công đức lành, để làm cho cái nền tảng vững vàng trong cái sự tu tập mà thôi. Còn trong cái sự tu tập chính yếu là ta phải quay lại ngay nơi thân tâm này. Và cái điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi ta phải rất là tinh tế. Và Đức Phật thường ví dụ là pháp của ta, pháp Niết Bàn của ta, nó dành cho người trí. Ngài ví dụ giống như có một anh nhà giàu đang đi trên chiếc thuyền thế này, làm rớt một cái viên ngọc xuống dòng sông. Và mọi người trên thuyền hè nhau lặn xuống để mò viên ngọc. Và trong cánh sáng chập chờn, người ta nhìn thấy ai cũng nắm được viên ngọc cả. Và tới chừng họ leo lên thì hóa ra là trong tay họ không phải ngọc mà là viên sỏi. Duy nhất chỉ có người đủ thông minh đợi cho mọi người lên bờ sông, nước yên, biển lặng, nhìn thấy dưới đáy cái viên ngọc đang nằm, ông mới nhẹ, rất là nhẹ nhàng, lặn từ từ, rất là nhẹ nhàng, lấy rất là nhẹ nhàng, mới được cái viên ngọc ở dưới đáy sông mà thôi. Cũng thế, nó đòi hỏi các vị phải tinh tế vô cùng để nhận diện được cái gì là vô sinh bất diệt ngay nơi đây, và cái gì là cái sinh diệt bời bời đang có mặt trong tâm thức này. Một là ta sống với cái sinh diệt của sống thức lao sao thì ta chìm nổi trong ba cõi sáu đường. Hai, ta quay lại nhận diện được cái tự thể Phật của chính mình, ta sống được với cái đó, tức khắc là đoạn đứt được con đường tử sinh thôi. Hai cái này gần vô cùng, nhưng đòi hỏi cái niềm đam mê của các vị rất là lớn, và cái sự tinh tế của các vị giống như cái con người ngồi nhìn dưới đáy sông và lặn xuống rất nhẹ nhàng, thò tay lấy cũng rất nhẹ nhàng. Nó đơn giản là như thế, và nó đòi hỏi sự tinh tế của ta vô cùng là như thế. Thính thiết y thử tu hành, thiên đường chỉ tại mục tiền. Thưa đại chúng, là những cái lời của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài dạy rất là giản dị, rất là chất trực. Ngài không phải là người thông bác cổ kim lịch sử hay là văn học chữ nghĩa gì nhiều cả. Ngôn từ của Ngài nó chất trực, nó giản lược, nó chất phác vô cùng. Và cái điều quan trọng là từ cái trái tim giác ngộ của Ngài khởi phát để nói những điều này. Cho nên cái tính chất đánh động vào tâm thức, mở lối chỉ đường, khai sáng trí tuệ của ta rất là dễ hội nhập. Ta đi vào bằng câu nào cũng được cả. Từ cái phẩm đầu, phẩm tựa của Kinh Pháp Bảo Đàn cho tới phẩm quyết nghi này, các vị để ý là mỗi câu đều quay về tự tánh, nhận ra cái tự tánh vô sinh bất diệt để khởi tu. Và nếu ta nương theo cái lời dạy của Ngài, thì ở mức độ cả là mình thành đạt được cái niềm vui ở mức độ cả. Mình đi được sâu thì mình thành đạt được cái an lạc hạnh phúc ở mức độ sâu, và mình đi tột cùng là mình thành đạt được cái quả giác ngộ ngay hiện tiền. Điều này thưa rất là rõ ràng. Thập phương chư Phật xuất hiện trong cõi đời chỉ là mỗi một việc là khơi mở con đường giác ngộ để chúng ta đi. Dù có thiết ngàn muôn phương tiện, nhưng vấn đề chính vẫn là mở cánh cửa giác ngộ để các vị quay lại nhận cho được cái tự tâm Phật của các vị và sống. Đó là con đường chung của thập phương tam bảo. Không có một vị Phật, một vị Bồ Tát nào xuất hiện trong cuộc đời làm việc khác cả, chỉ làm mỗi một việc duy nhất đó mà thôi. Cho nên ở đây lời Ngài Lục Tổ sáng chói, nó đánh động trong trái tim của chúng ta. Và cái điều còn lại là các vị có chịu lên đường hay không mà thôi, khởi hành đi về hay không mà thôi, hay thích lang thang trong cõi luân hồi chơi. Điều này do tự ta quyết định. Và Ngài Huệ Năng Ngài không giúp gì được cho mình cả. Ngài chỉ làm cái việc là mở cánh cửa, mời anh. Anh không vô là chuyện của anh. Anh thích đứng ngoài lang thang là chuyện của anh. Còn bước vào không gian lòng lộng của giải thoát của Niết Bàn là cái niềm đam mê của chính các vị. Các vị phải đốt trong trái tim của các vị cái niềm đam mê rất là lớn để đi về thôi. Câu cuối Ngài nói nè: thiện tri thức, tất cả các ông hãy nương theo cái bài kệ này tu hành, thì thấy được cái tự tánh tức khắc, kiến thủ tự tánh trực thành Phật đạo. Tức là thấy được cái tự tánh, nhận ra được tự tánh và thẳng thành Phật đạo, đi một mạch đến quả vị Phật. Pháp bất tương đãi, tức là ngày tháng nó không có đợi người. Ngài Phù Dung Ngài có nói một câu rất đáng nhớ là: nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hệ cụ. Thưa các vị, đây là cái câu rất là hay mà hồi còn là sư di tôi học thuộc câu này và tôi nhớ cho tới bây giờ. Nhật nguyệt dị mại, tức là ngày tháng nó qua rất là dễ và rất là nhanh. Nhược phất vân lai nghĩa là nó đi qua rồi thì nó không có trở lại. Sanh giả bất tu, tử tương hệ cụ là sống ở đây mà ta không có thực tập, ta không lo lắng cho chính thân phận của mình, thì tới lúc chết ta không có cái món gì để đem theo được cả. Chúng ta có thể tìm được cái ngày 23 tháng 4 của năm 2007, 2008 cho tới năm 3000 mà không thể tìm được cái ngày 23 tháng 4 của năm 2006. Điều này các vị công nhận. Cho nên ngày tháng nó qua rất là nhanh là như thế. Và nó qua rồi ta không tìm lại được. Đó là mình nói chuyện thời gian bên ngoài. Thưa đại chúng, là cái hình hài này cũng thế. Một hơi thở vào, hơi thở ra không trở lại được. Ta già đi từng hơi thở. Ta không thể tìm được cái hơi thở đã đi ra. Ra là mất, ra là mất. Và cứ một hơi thở vào, hơi thở ra ta già một chút. Già một chút có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình đang bị lùa tới cái quãng trống hư vô, mình sẽ rớt xuống vào giây phút tới không biết lúc nào. Sống là cái việc bấp bênh, ta không chắc là mình sống được một năm hai năm, nhưng chết là cái điều chắc chắn mình sẽ chết. Rất là rõ ràng như vậy. Nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, ngày tháng dễ qua mà qua rồi thì không trở lại. Sanh giả bất tu, tử tương hệ cụ. Thưa đại chúng, là ngay trong cái lúc hình hài còn khỏe mạnh này, ta làm được vô vàn chuyện. Có khi các vị nói là bận quá, không có thì giờ. Có ai nói vậy không? Nhiều quá ai cũng nói vậy. Kể cả mấy ông thầy cũng nói vậy, nó bận quá không có thì giờ. Thưa đại chúng, là ta có vô vàn thì giờ, có điều ta có chịu tu hay không mà thôi, chứ không có chuyện bận. Ta có vô vàn thì giờ. Thưa, thì giờ nửa ngày ngồi không thì ta không có, nhưng thì giờ của ba hơi thở có chứ. Thì giờ của một phút rảnh rang có chứ. Các vị ở ngoài, các vị đi làm một tuần lễ 5 ngày, 2 ngày còn lại thì giờ để làm gì? Thưa, ta có khả năng thực tập luôn cả một ngày thiền tọa, thiền hành, và ta có khả năng tu tập được 2 ngày nữa kia chứ không phải là 1 ngày. Và thì trong một ngày nó đang xen thưa vô vàng thì rất là rộng để cho các vị thực tập. Bước lên xe, tôi lặp lại điều này. Tôi chưa thấy ai bước lên xe mở máy xe, lên ga và đi liền cả. Có đúng vậy không? Các vị đều có một phút hoặc nửa phút ngồi để cho cái máy xe nó vận động nhé. Thế thì giờ đó để làm chi? Rồi thì giờ các vị dừng xe lại, tắt máy xe, bước xuống, đóng cửa, đi vô nhà, đi vô shopping. Thì giờ đó có phải là thì giờ trống không? Trống quá đi, tại ta không chịu tu thế thôi. Thì giờ từ bếp bước lên nhà trên, thì giờ từ nhà trên bước xuống bếp, thì giờ vừa thức giấc mở mắt ra, thưa chưa có cái việc gì để các vị làm lúc vừa bật mắt ra cả. Đó là lúc mà các vị có thể vận dụng cái điều kiện vừa thức giấc để nhiếp tâm tu tập. Và nếu mỗi buổi sáng mình làm được một việc là vừa thức giấc mình mời được năng lượng tu có mặt liền, là nó điềm triệu của cả một ngày tốt lành có mặt cho ta. Ta thức giấc trước khi ngồi, ta nhiếp tâm, ta tu, hoặc ta niệm Phật lai rai vài câu, không cần nhiều, 5-3 câu thôi. Rồi các vị bước xuống giường, các vị đi vô nhà tắm, các vị rửa mặt, các vị pha cốc cà phê, vân vân, đều là những thì giờ ta có thể tu được cả. Và nếu các vị không có lợi dụng được cái thì giờ cả một ngày để tu như thế, thì thưa, mai đây, cơ thể ta nó đến lúc ta không có điều chỉnh được nó, tới lúc mà cái miệng các vị nó nghiêng một bên do tai biến hay là vấn đề gì đó, mình ăn không được, nước miếng mình không làm chủ được, nó chảy lòng thòng thế này, chừng đó mình muốn niệm thưa rất là khó. Tại sao? Thân mà nó bợ thì tinh thần mình nó suy nhược. Lúc đó thì mình tủi thân, mình buồn rầu, mình lo lắng, và những cái kỷ niệm vui buồn quá khứ đó tràn về tâm thức các vị. Các vị không có thể nào khống chế được. Đang lúc hình hài rất mạnh như thế này, ta không làm chủ được mình, không tu được, thì đừng hòng đợi đến lúc có cơn bệnh mình niệm được tiếng Phật mất công. Đừng hòng đợi đến lúc mà mình suy yếu rồi mình có thể nhớ được Phật mất công. Phải làm được cái việc ngay bây giờ ta tu thôi à. Ngay bây giờ mà các vị nói không có thì giờ tu, có nghĩa là mình bỏ luôn cả một đời này, hẹn kiếp sau làm lại. Chắc chắn là như vậy. Cho nên ta hãy tận dụng mọi cái điều kiện ta đang sống, mọi cái thì giờ ta đang có, một phút giây rảnh rang, một hơi thở rảnh rang là có thể tu được rồi. Hãy quý tiếc đời sống từng ngày một, hãy quý tiếc cái hình hài khó vô vàng mới gặp này. Và thưa các vị, không ai thương ta bằng chính ta cả. Con các vị, người thân các vị, tất cả mọi người đều đến đây một mình, rồi ra đi một mình. Ta cũng đến một mình, ta ra đi một mình. Nợ nần nhau trong cái cõi tử sinh này, ta kết thân tình, kết bè bạn, kết vợ chồng, kết người thân, nhưng mà rồi cái điều chắc chắn là ra đi một mình thôi à. Một mình thần thức ta bơ vơ trong cái cõi vô cùng, không có nắm tay đi cùng cả. Ví dụ như cùng tắt hơi một lượt, ta cũng không chắc ta nắm tay được người kia để đi đâu. Chắc là như thế. Cho nên các vị hãy thương chính thân của các vị và khởi phát cái tâm Bồ Đề, mơ ước chấm dứt cái con đường tử sinh. Và ngay lúc này hứa hẹn với mình rằng quên thì tha cho, nhớ là tu liền tức khắc, không có đợi mai để mốt gì cả. Và thưa đại chúng, là chúng ta đã học xong cái phẩm quyết nghi. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe. Và cái điều cuối cùng nhắc nhau là nhật nguyệt dị mại, nhược thất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hề tụ. Ngày tháng dễ qua, qua rồi không trở lại. Sống mà không lo tu thì chết ta không có thứ gì đem theo cả. Xin nhớ cho như vậy. Và xin các vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.